Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8 giờ 2 phút tại Texas. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày sáng hôm nay cho anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Một lần nữa Khôi Nguyên xin trân trọng kính chào quý thính giả cũng như là chào anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Hôm nay quả tình đó là một ngày rất là đẹp, buổi sáng thì hơi lạnh thôi nhưng mà bây giờ thì hết lạnh rồi. Vào ngày hôm nay thì trời đẹp lắm, nhiệt độ lên cao vào khoảng 64, nắng sẽ cả ngày và không một gợn mây, buổi tối giảm xuống còn 40 và ngày mai cũng là một ngày tốt nhưng mà ngày thứ năm thì có thể sẽ có mưa nhưng mà mưa thì lại làm cho nhiệt độ nó ấm áp hơn một chút xíu, nhất là vào ngày thứ bảy và ngày chủ nhật. Có lúc nhiệt độ lên cao tới 77 độ và thấp nhất là 62 độ. Ngày hôm nay là cái ngày cuối cùng để chúng ta khai thuế lợi tức. Tuy nhiên nếu mà quý vị nào mà chưa khai thuế thì cũng đừng có quá gọi là lo lắng bận tâm. Cái thứ nhất là chúng ta còn nhớ khi mà trong cái khoảng thời gian ai cũng phải gửi cái giấy khai thuế bằng bưu điện. Thì lúc bây giờ các bưu điện tại địa phương họ phải mở thêm giờ. Và ngày hôm nay là ngày 15 tháng 4 là cái ngày mà tất cả chúng ta ai cũng cần phải khai thuế lợi tức. Nhưng mà một số người thì vẫn chờ đợi cho tới giờ phút cuối. Rất là may mắn là chúng ta có thể khai thuế bằng điện tử. Thì bây giờ đó, chúng ta thấy nếu một quý vị nào mà ra ngoài bưu điện ngày hôm nay thì cũng không có đông người lắm. Mặc dù là cái ngày cuối cùng, bởi vì chúng ta ai cũng đã chọn cái cách là gửi đi bằng điện tử. Và cái khoảng thời gian này thì theo như là khuyến cáo ngay trên tờ Dallas Morning News, người ta nói là nếu mà quý vị nào mà thiếu thuế đó thì không nói làm gì, chúng ta cần phải gia hạn để cái thời gian để mà chúng ta đóng thuế. Nhưng mà đối với lại những ai mà hy vọng là mình sẽ lấy tiền về, tức là refund, thì quý vị sẽ không phải bị phạt nếu mà quý vị có lố cái ngày hôm nay đi chăng nữa, bởi vì cái số tiền phạt là họ căn cứ trên cái số tiền mà chúng ta thiếu nợ IRS. Thành ra là những ai mà nghĩ rằng là mình thiếu thuế năm 2013 thì quý vị có thể điền vào cái lá đơn gia hạn thêm cho tới ngày 15 tháng 10, tức là cũng 6 tháng. Quý vị điền vào cái form gọi là 48618. Nhưng mà quý vị cũng có thể gia hạn bằng điện thoại nhé. Bằng cách là quý vị gọi điện thoại cho sở thuế IRS nói rằng là tôi cần phải gia hạn thì lập tức là quý vị sẽ có thêm được 6 tháng. Hoặc là quý vị đi vào cái trang web của IRS, rồi quý vị cũng ghi danh vào đó xin gia hạn. Hoặc là quý vị có thể bằng mail, tức là chúng ta có thể dùng nhiều hình thức để mà có thể gia hạn. Nhưng mà gia hạn không có nghĩa là quý vị sẽ không có bị đóng tiền mà quý vị phải trả lại đâu. Là bởi vì khi mà quý vị thiếu thuế thì quý vị vẫn phải trả tiền. Quý vị có thể không bị phạt nhưng mà quý vị vẫn phải trả tiền lời trên cái số tiền mà quý vị thiếu của chính phủ. Còn cái vấn đề mà quý vị chưa có biết là cái khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ phải đi đất như thế nào, khai thuế như thế nào, thì quý vị cũng không có cần phải quan tâm lắm về một số những cái trường hợp rất là nhỏ. Cho nên là cái việc điều quan trọng là quý vị là thiếu thuế thì ngày hôm nay nếu khai không kịp thì quý vị nên gia hạn. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Nếu khai không kịp thì phải được phải lên website hoặc là phải liên lạc với sở thuế vụ để có thể được gia hạn. Chứ đừng nên gọi là không đóng thuế thì sẽ rất là rắc rối trong tương lai. Và chuyển qua một bản tin liên quan đến doanh thu bán lẻ. Thì theo bản tin cho biết, doanh thu bán lẻ trong tháng 3 đã tăng mạnh nhất trong 18 tháng. Đây là một tín hiệu rất là khả quan cho nền kinh tế của Hoa Kỳ. Số liệu chính thức cho hay rằng doanh thu bán lẻ trong tháng qua tăng 1.1%, tức là tăng mạnh nhất kể từ tháng 9 năm 2012 và vượt qua những dự đoán của các kinh tế gia. Hơn nữa, doanh thu bán lẻ trong tháng 2 điều chỉnh là tăng là 0.7% thay vì trước ước lượng trước đó là khoảng 0.3% mà thôi. Theo như kinh tế gia là Sean Gongieri của cơ quan BMO Capital nhận xét rằng thu nhập tăng, nợ giảm và thị trường việc làm sáng sủa đã giúp cho người dân mua sắm nhiều hơn sau một thời gian bị giá rét, và doanh thu bán lẻ trong tháng 12 giảm và tháng 1 cũng đã giảm, nhưng mà tháng 2 và tháng 3 đã tăng rất là mạnh, bởi vì có lẽ vì lý do thời tiết. Báo cáo của Bộ Thương mại cũng cho thấy rằng doanh thu bán lẻ tăng trong mọi lĩnh vực, bằng chứng bổ túc về sự phục hồi tiếp diễn của nền kinh tế. Doanh thu của các cửa hàng bán lẻ như là Walmart, Target cũng đã tăng 1.9%. Đây là chỉ số tăng nhiều nhất kể từ tháng 3 năm 2007. Thị trường xe hơi thì doanh thu của xe hơi cũng như là những phụ tùng thay thế cũng đã tăng 3.1%. Về thị trường vật liệu xây dựng và dụng cụ về trong cái nông nghiệp cũng đã tăng 1.6%. Doanh thu của các vật dụng điện tử, máy móc cũng thì lại giảm 1.6%. Và về cái giá xăng thì cũng đã giảm 1.3%. Nếu mà không tính xăng dầu, thì doanh thu bán lẻ trong tăng 1.4% trong tháng qua là nhiều nhất trong 4 năm. Và một số kinh tế gia tin rằng tiềm năng kinh tế có thể đưa đến là 225.000 công ăn việc làm mới hàng tháng sẽ diễn ra từ đây cho đến cuối năm. Thì đây là những chỉ số cho chúng ta thấy một niềm lạc quan về thị trường, tất cả các thị trường liên quan đến bán lẻ hoặc là thị trường công ăn việc làm, thì một tin đáng mừng trong một ngày buổi sáng tốt đẹp như thế này, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, các tin tức có liên quan đến kinh tế thì chúng ta thấy rất là tốt, nhưng mà giá cả bây giờ đó về cái món chi tiêu hoặc là nhất là thực phẩm thì bây giờ nó tăng rất là cao. Theo như là tờ Dallas Morning News họ cũng có nói là mặc dù là chúng ta thấy là tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ lạm phát của Hoa Kỳ nó không có cao lắm, nhưng mà giá cả với lại những cái món thực phẩm thì bây giờ cao khá nhiều. Người ta tính ra đó là cái vấn đề nông nghiệp, thực phẩm hoặc là súc vật để mà làm thịt đó, thì cái mức cung của nó bây giờ đang gặp vấn đề. Cái thứ nhất là chúng ta thấy ở tiểu bang Texas thì cái nạn hạn hán, ở Hoa Kỳ cũng có nạn hạn hán, nhưng mà ở một số nơi bởi vì có một cái chứng bệnh cho nên là heo hoặc là bò đã không có thể làm thịt và họ đã giết đi. Cho nên là các nhà kinh tế bây giờ họ dự đoán là thịt thà, rau cỏ trong cái thời gian sắp tới đây giá sẽ gia tăng. Cái thứ nhất là cái việc mà tăng giá thực phẩm như thế này sẽ ảnh hưởng khá nhiều đối với lại đủ mọi tầng lớp, những cái người lợi tức. Người nghèo cũng bị ảnh hưởng, người trung lưu cũng bị ảnh hưởng, mà người giàu có cũng bị ảnh hưởng. Bây giờ cái chỉ số về những cái giá thương mại, giá thực phẩm vào cái tháng 2 vừa rồi người ta đo là nó tăng tới 1.1%. Nhất là cái món thịt thà, thịt gà rồi cá hay là trứng thì nó tăng tới 4%. Có nhiều người đó, có những cái bà mẹ đó khi được hỏi phỏng vấn thì họ, bà cũng rất là quan tâm, nói rằng là nhiều khi tôi đi chợ mua những cái món thực phẩm về nhà nấu ăn, đã nấu cực rồi, tốn nhiên liệu mà giá thì lại quá cao, thà rằng là ăn ở bên ngoài nó chắc ăn hơn, đôi khi nó cũng chỉ mắc hơn một chút xíu. Còn một cái lý do nữa làm cho giá thực phẩm tăng cao như vậy là bởi vì thời tiết xấu. Thì chúng ta biết là trong cái thời gian vừa qua, nhất là ở Hoa Kỳ, khi mà cái thời tiết nó quá xấu, chúng ta nhập cảng thực phẩm, rồi chúng ta xuất cảng thực phẩm, nó cũng ảnh hưởng đến vấn đề này. Tiểu bang Texas là một trong những cái tiểu bang nuôi bò nhiều nhất, cung cấp thịt bò cũng như là thịt heo đứng hàng thứ một của Hoa Kỳ. Nhưng mà kể từ năm 2011 cái nạn hạn hán xảy ra, cho nên là cỏ cây cũng không có đủ để mà nuôi chăn nuôi, cho nên là người ta cho biết là cái số lượng trâu bò, bò và heo nuôi của tiểu bang Texas nó ở cái độ là ở cái mức vào năm 1951, tức là vào khoảng 60 năm. Thì lúc bây giờ đó là cái tiểu bang Texas cũng có nuôi bò, nuôi trâu, nuôi ngựa, nhưng mà nó không có được phát triển. Vậy rõ ràng là chúng ta thấy cái số lượng nuôi bò, nuôi trâu đó bây giờ nó giảm đi khá là nhiều. Thành ra là bây giờ muốn ăn một cái miếng bistec bây giờ đó là anh Khôi Nguyên phải trả nhiều tiền hơn đó.
Dạ vâng, đúng như vậy. Bởi vì chúng ta thường là những cái cơ sở giết mổ hoặc là những trang trại thường là ưu tiên cung cấp thịt hoặc là các sản phẩm về nông nghiệp cho những cửa hàng lớn như là McDonald's hoặc là Burger King. Nhưng mà họ thường ít chú tâm đến những khách hàng nhỏ hơn. Bởi vì thế mà khi mà chúng ta thường mua những món thịt hoặc là rau, củ quả thì thường là phần trả mắc hơn. Nếu mà so ra thì chúng ta ra ngoài ăn nhưng thì vẫn có thể là mắc hơn chút ít, nhưng mà tiện lợi hơn rất là nhiều. Nhưng mà chúng cũng nên suy nghĩ lại, bởi vì ra ngoài thì thường không có lợi cho sức khỏe lắm. Và chuyển qua một bản tin liên quan đến một cậu bé mà chúng ta khi mà kể ra thì chúng ta thấy rằng cậu bé này rất là thông minh cũng như là dũng cảm. Bởi vì cậu bé chỉ có 9 tuổi thôi, tức là một học sinh khoảng học lớp 4 thôi, nhưng mà đã có thể dũng cảm và mưu trí khi mà cứu cha mình ra khỏi bởi vì hai cha con đi trượt tuyết nhưng mà đã bị kẹt lại, người cha bị kẹt cái chân trong chiếc xe trượt tuyết, mà cậu bé này đã có thể cứu cha mình ra khỏi cái vụ tai nạn này. Bản tin cho biết là Bo Benenu, học sinh lớp 4 cùng cha đi trượt tuyết tại hồ Tahoe thuộc tiểu bang Cali, và cha cậu bé bị kẹt chân vào xe trượt tuyết đã không thể rút ra được, nhưng mà xung quanh lại không có ai giúp đỡ. Và cậu bé hết sức là nhanh trí, đã khi mà được hỏi đó, cậu bé 9 tuổi này thuộc quận hạt Marin đã rất là nhanh trí và cứu cha mình ra khỏi cái vụ tai nạn này. Khi mà trả lời phỏng vấn của truyền hình địa phương thì cậu bé cho biết rằng là đó, bởi vì tôi đã cứu cha của mình nên là rất là nhiều người tỏ ra rất là ngạc nhiên, cũng như là nói những câu đại loại như wow, cậu đã cứu cha của mình. Nhưng tôi thấy điều đó rất là bình thường bởi vì tôi chỉ cứu cha tôi mà thôi. Cha cậu bé bị thương trong 2 ngày trước đó tại cái hồ Tahoe sau tai nạn trượt tuyết. Và khi mà kể lại sự việc thì cậu bé cho biết rằng là sau cái tai nạn thì tôi đã phải tự bò ra ra khỏi chiếc xe trượt tuyết một mình và đi hàng dặm dưới trời tuyết để tìm người giúp. Và khi mà được phóng viên hỏi đó thì cậu bé trả lời rằng lúc đó tôi có một chút lo sợ, cũng như là một chút áp lực để mà một chút lo sợ nhưng mà rất là nhiều áp lực, bởi vì tôi phải cố gắng tìm kiếm một người nào đó để có thể giúp cha tôi. Cậu bé nói rằng là thật là khó khăn bởi vì tôi không có biết đường nào để mà đi. Cha tôi thì lại chỉ cho tôi có một chút xíu thôi về cái hướng đi, là tôi không có biết gì hết. Và bên mặc dù đó là trong người không có cell phone, không có những GPS để có thể định vị, nhưng mà cậu bé dũng cảm này đã có thể bình tĩnh đi tìm, đi hàng dặm đường trong cả tiếng đồng hồ để có thể tìm được một người với một cái gọi là radio emergency và hướng dẫn những nhân viên cứu cấp đến, dẫn đường cho những nhân viên cứu cấp đó để đến cứu cha mình. Thì khi mà người ta phỏng vấn nhân viên cứu cấp đó thì người nhân viên này đã nói rằng là con của ông đó, con của nạn nhân đó, đã thật, đây là một cậu bé thật sự rất là tuyệt vời, và họ không thể tin được rằng một cậu bé chỉ có 9 tuổi thôi mà có thể vừa thoát khỏi cái tai nạn mà vừa dẫn đường cho những nhân viên cứu cấp đến để cứu người cha của mình, thì thật là quá là tuyệt vời, một cậu bé thông minh can đảm đã có thể cứu giúp cha mình khỏi một tai nạn như thế, anh Quang Hưng.
Dạ vâng, đúng như vậy, rất là đáng khen. Thưa quý vị, hãng thông tấn AP vừa đánh đi cái bản tin cho biết là Sở An sinh Xã hội bây giờ họ sẽ tham gia vào một cái chương trình gọi là xóa nợ những cái nợ cũ đối với lại công dân của Hoa Kỳ. Người ta dự đoán là có khoảng chừng 400.000 người hiện nay đang thiếu những cái món nợ, mà nợ này đó thì nó cũng đã kéo dài hơn cả 10 năm rồi. Thông thường thì khi mà chúng ta thiếu nợ của cơ quan an sinh xã hội thì chính phủ sẽ nhờ IRS, họ sẽ giữ lại cái số tiền tax refund của quý vị để mà thế vào trừ ra cái món nợ mà chúng ta thiếu. Thì vào ngày hôm qua thứ hai đó, là quyền ủy viên của Sở An sinh Xã hội là bà Caroline Colvin có cho hay là cái chương trình đòi nợ này sẽ tạm ngưng, tức là chính phủ sẽ không có đòi nợ nữa. Những ai mà đang nhận cái chương trình An sinh Xã hội này cũng như là một số các thành viên trong Quốc hội thì họ khiếu nại từ trước đến giờ là có những cái món nợ mà chính phủ buộc họ phải trả lại cho chính phủ. Thì cái số tiền có liên quan đến cái món nợ mà 400 người này thiếu đó là khoảng lên tới 714 triệu Mỹ Kim. Cho tới ngày hôm nay thì Sở An sinh Xã hội cũng đã đòi được khoảng chừng 55 triệu. Thực sự ra là không phải đòi, mà là bởi vì chính phủ đã nhờ IRS lấy lại cái số tiền refund khi mà chúng ta, khi những người thiếu nợ đó họ khai thuế. Rồi nhờ cái đạo luật thay đổi vào năm 2008 thì cái trường hợp mà thiếu nợ của Sở An sinh Xã hội đó thì họ xóa nợ này đó, thì nó nằm trong nhiều cái trường hợp khác nhau. Chẳng hạn như thế này, là khi mà một người còn nhỏ thì cha hoặc là mẹ hoặc là những người giám hộ của mình qua đời thì những đứa trẻ đó được quyền lãnh cái tiền gọi là những coi như là một thân nhân còn sống sót vậy đó, của cha mẹ hoặc là của những người giám hộ. Thì cái số tiền này đôi khi nó vượt quá cái mức ấn định của chính phủ. Và vì nó quá cái số tiền mà chính phủ ấn định, cho nên là chính cái người trẻ đó khi mà còn nhỏ đó lãnh cái tiền an sinh xã hội đó buộc phải có trách nhiệm hoàn tiền lại cho chính phủ. Mà thực sự ra đứa bé nó hoàn toàn không có biết gì cả. Nó cũng không có gian lận gì trong cái vấn đề này. Thành ra là đã quá 10 năm rồi thì bây giờ chính phủ sẽ xí xóa cái món nợ đó. Không có biết là có bao nhiêu người được lãnh. Chúng tôi thấy thì cái con số là khoảng 400.000 người mà thôi trên toàn cõi Hoa Kỳ. Thì không có biết là trong số này có người Việt Nam của chúng ta hay không. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, không biết có bao nhiêu người nhưng mà có còn hơn không anh Quang Hưng. Bởi vì những người mà được xóa nợ này thì cũng là một cái niềm vui cho họ trong cái hoàn cảnh mà có thể khó khăn về kinh tế thì được xóa nợ cũng là một điều tốt. Và liên quan đến một, chúng ta đã nói về những người nhỏ tuổi thì Khôi Nguyên gửi đến một bản tin. Bởi vì chúng ta thường, chúng ta nên cẩn thận với các em nhỏ của chúng ta. Bởi vì các em thường có những hành động bốc đồng, không suy nghĩ mà ảnh hưởng rất là lớn. Điển hình như cô bé 14 tuổi, đây là một nữ sinh ở Hà Lan, tức là Netherlands đó, đã bị cảnh sát bắt vì đã có một hành động gọi là đùa giỡn với hãng hàng không American Airlines bằng một tin nhắn đe dọa khủng bố. Theo tin từ tờ báo điện tử của BNO của Hà Lan, thì nữ sinh có tên là Sarah đã bị bắt giữ sau khi cơ quan cảnh sát của Rotterdam, Hà Lan đó, đã bắt giữ cô bé này. Bởi vì cô bé này đã nhắn tin cho hãng hàng không American Airlines rằng cô là một thành viên của tổ chức khủng bố Al-Qaeda và là sẽ là thực hiện một phi vụ cực lớn vào ngày 1 tháng 6. Thì hãng hàng không cho biết những lời đe dọa này được đánh giá là rất nghiêm trọng và họ định thông báo với cơ quan FBI. Nhưng mà ngay sau đó thì Sarah đã rất là lo lắng cũng như là hoảng sợ. Cô đã gửi một loạt những tin nhắn nhằm giải thích rằng là lời đe dọa của cô chỉ là một hành động đùa cợt mà thôi. Cô cho biết rằng, tôi chỉ đùa thôi, tin nhắn này là của bạn tôi chứ không phải là của tôi. Và địa chỉ đấy cũng không phải là của tôi luôn. Cô bé viết rằng là tôi rất sợ, tôi chỉ là một nữ sinh da trắng 14 tuổi mà thôi, tôi không phải là kẻ khủng bố. Và phát ngôn viên của American Airlines cho biết, tại Hoa Kỳ, sự an toàn của hành khách và phi hành đoàn là ưu tiên hàng đầu. Và chúng tôi rất là nghiêm túc trong các vấn đề an ninh, mặc dù biết rằng có thể đây là một trò đùa mà thôi. Trò đùa của cô bé và cái cách mà cô bé đã tự làm hại mình đã nhanh chóng trở thành một chủ đề trên mạng xã hội. Và Sarah đã nhận được hàng loạt tin nhắn, có thể nói là chỉ trích cô bé rất là nhiều. Và sau đó thì cô quyết định đã đóng luôn tài khoản xã hội của mình. Thì với một hành động có thể nói là dại dột như vậy, thì chúng ta thấy rằng là chúng ta nên quan tâm hoặc là chỉ dẫn cho con em của mình để biết được rằng cái nào đúng, cái nào sai, không phải là giỡn. Trong những tình huống có thể nói là nguy hiểm như thế này thì chúng ta nên xem lại, anh Quang Hưng.
Dạ vâng, đúng như vậy. Nhiều cái trường hợp mà chúng ta cũng cần phải xem lại. Cảm ơn anh Khôi Nguyên cũng như là quý thính giả đã theo dõi chương trình Nhật Báo Truyền Thanh ngày hôm nay. Hôm nay rất là đẹp và hẹn với quý vị vào sáng ngày mai. Chào anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quang Hưng cùng quý thính giả đã lắng nghe chương trình. Xin chúc anh Quang Hưng cùng quý thính giả sẽ có một ngày thật đẹp, thật vui và thật bình an.